Truyền kỳ chiến thần, chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1720. Lúc này tàn hồn không còn dữ tợn kinh khủng như trước đó mà trở nên vô cùng mênh mông mịt mù. Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng không thể giải thích được khi Ngọc Mặc chết như thể người thân yêu nhất của tôi đã chết? Tại sao lúc Tố Thế kia đi tới tôi lại không cảm thấy sùng bái, trái lại tràn đầy vẻ chán ghét? Tôi thực sự là kiếm linh của Thanh Ngọc kiếm này chứ không phải tay sai của Tố Thế Ma Tôn sao? Nhưng tôi không có ký ức, không biết rốt cuộc tôi là ai. Tàn hồn ngơ ngác ngồi ở dưới đất. Liễu Mộng im lặng thật lâu rồi lắc đầu nói: "Ta không biết mi là ai, nhưng ta cảm thấy mi hẳn là nghe theo trái tim mình. Hoặc là đợi đến khi trận chiến này kết thúc mi sẽ tìm được câu trả lời." Tàn hồn từ từ ngước mắt lên nhìn trận chiến ở giữa không trung. Bản thân sẽ nhận được một số câu trả lời từ đó sao? Như ý ông chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Như vậy thực sự làm cho tôi thất vọng. Ở giữa không trung, Tố Thế Ma Tôn cười giễu bóp nát linh khí mà Tân Trạm đánh ra. Tố Thế Ma Tôn rất là giảo hoạt. Khi bắt đầu trận chiến, ông A không lập tức dùng hết sức lực một lúc mà không ngừng gia tăng sức mạnh thăm dò từng tầng một. Đừng thấy Tố Thế ngoài miệng thì kiêu căng, trên thực tế ông ta cũng đề phòng như ý tiên tôn nên vẫn luôn giữ lại một ít sức mạnh. Ưu điểm của việc này là hiển nhiên sẽ to lớn lắm bản thân đột nhiên bị lấn át. Hơn nữa có thể thăm dò thực lực thực sự hiện tại của mình. Mà khi các thủ đoạn của Tố Thế Ma Tôn không ngừng tăng lên, như ý tiên tôn bèn không thể theo kịp. Dù sao so với Tố Thế Ma Tôn không ngừng đạt được tài nguyên từ nhà họ Sài trong hàng vạn năm thì sự chấp vá giúp đỡ tạm thời của bản thân vẫn còn chênh lệch rất xa. Nhưng mà đến bây giờ Tân Trạm vẫn chưa đụng tới tiên khí. Đây là át chủ bài lớn nhất của họ nên chắc chắn phải dùng vào chỗ thích hợp. Như ý, nếu như ông không thể sản sinh ra sức mạnh tương ứng vậy thì ông hãy đi chết đi. Tố Thế Ma Tôn cười giễu. Ông ta đột nhiên bay lên không trung. Sương mù màu đen bên ngoài cơ thể bỗng nhiên sôi trào. Từng sợi hắc khí ở bốn phía tuôn ra rồi ngưng động lại hình thành từng cây đinh dài màu đen sắc bén. Tố Thế giơ một ngón tay, hàng nghìn đến 10.000 cây đỉnh dài màu đen rơi xuống giống như mưa gào thét đánh về phía Tân Trạm. Tân Trạm cầm kiếm đồng ở trong tay. Kiếm quang lưu chuyển rồi nhanh chóng hình thành một lá chắn. Những cây đinh dài màu đen rơi xuống đều bị kiếm đồng đánh bay. Để xem ông có thể chống đỡ được bao lâu. Đôi mắt Tố Thế Ma Tôn nhíu lại. Sương mù màu đen nhanh chóng phun trào. Số lượng đỉnh dài trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Giống như mưa to đổ ập xuống đánh về phía Tân Trạm. Tân Trạm vung vẩy trường kiếm đến cực hạn nhưng vẫn khó có thể ngăn cản những cây đinh dài giống như châu chấu này. Chỉ cần hơi sơ sẩy thì mấy cái đinh dài này sẽ chui qua phong tỏa của kiếm mang đâm vào hai mắt của Tân Trạm. U Lam Minh Hỏa, Tân Trạm khẽ động ở trong lòng. Một ngọn lửa từ trong cơ thể anh ầm ầm phóng ra ngoài. Ánh sáng rực rỡ vô cùng nóng cũng từ trong mắt của Tân Trạm tuôn ra, sau đó bị ngọn lửa cuốn đi. Mấy cây đinh dài kia lập tức lại lần nữa bị hòa tan vào trong sương mù màu đen. Sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức tiêu tán. Khá đấy, nhưng mà như thế này ông còn làm được không? Tố Thế Ma Tôn hét lớn. Tân Trạm bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong lòng lập tức nhảy dựng. Tố Thế Ma Tôn nhân lúc anh thúc động ngọn lửa, đã dùng sương mù màu đen ngưng tụ thành một con thú to lớn dữ tợn ở giữa không trung. Cách chương.